dùng sức ngựa, dùng sức người để kéo. Cho nên cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc, người xuất gia chúng ta đến Ấn Độ du học, đều ở nơi đó rất thận trọng, rất tỉ mỉ mà chọn lựa. Chọn lấy kinh điển quan trọng, chọn lấy khai thị trọng yếu của Phật, chọn lấy thích hợp với nhu cầu của xã hội chúng ta. Không phải rất quan trọng thứ yếu, không phải nhu cầu xã hội của chúng ta cần đến, thì đều không chọn lấy, không thể mang nổi. Thế là chúng ta mới biết được, ngày nay một bộ Đại Tạng Kinh này của chúng ta chỉ là một phần ít mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm mà thôi. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, nhất định không đến phân nữa. Thế nhưng rất nhiều đợt mang đến Trung Quốc, số lượng tương đối khả quan. Sau khi mang đến, còn phải đem nó dịch thành Hoa văn. Khi phiên dịch từ những kinh điển mang đến, lại thêm một lần chọn lựa nữa. Cho nên kinh điển mang đến, đương nhiên phần nhiều là phiên dịch ra, còn có số ít chưa phiên dịch. Không phải rất quan trọng, rất cần thiết thì không phiên dịch ra, lưu lại đến ngày nay chúng ta có thể xem thấy những kinh luận này. Mà nguyên bản của tiếng Phạn đã thất truyền ở thế gian này, không còn tìm ra được nữa. Hiện tại lưu lại thế gian này chúng ta có thể nói là phong phú nhất, là kinh điển của Hoa văn, kinh điển của Tạng văn rất phong phú. Kinh luận tiểu thừa là nam truyền kinh điển của văn Pali. Đây là hiện tồn tại ở thế gian Phật Pháp. Có ba hệ phái lớn. Đại đức cổ đại đem những kinh luận này làm một cuộc so sánh. Bộ kinh luận nào là quan trọng nhất? Thế là những đại đức này gần như đều công nhận Hoa Nghiêm. Cho nên mọi người gọi Hoa Nghiêm, gọi là Pháp Luân căn bản. Ngày nay chúng ta dùng danh từ hiện đại để nói, Hoa Nghiêm chính là Phật Pháp Khái Luận. Chân thật là Phật Pháp Khái Luận. Đối với cả thảy Phật Pháp, nói được rất viên mãn, không luận là ở nơi lý luận, phương pháp, học tập, đều là tối thượng thừa. Có thể nói là tối viên mãn, không có khiếm khuyết. Các kinh luận khác, cổ đức nói được rất hay, đều là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm, nói được đặc biệt tường tận, mà không phải chính xác. Chính xác đích thực là Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm cùng Kinh Vô Lượng Thọ là một sự so sánh. Việc so sánh này đều là người xưa so sánh. Người xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ tối chân thật. Vì sao vậy? Hoa Nghiêm khi đến tổng kết sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc, Hòa Nghiêm mới được viên mãn chân thật. Ngay đến Văn Thù Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Các vị thử nghĩ lại xem, đây là cái ý gì vậy? Rõ ràng nói với chúng ta, không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu học của bạn không thể đạt đến viên mãn. Đạo lý trong đây rõ ràng, tường tận. Chúng ta phía trước trong lúc giảng giải đều đã từng giảng giải qua với các vị. Thế nhưng Kinh Vô Luận Thọ, kinh văn rất dài. Trong kinh văn dài đến như vậy, bộ phận nào là chỗ tinh túy nhất của Kinh Vô Lượng Thọ? Chúng ta lấy cuốn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư để xem. Ông đem bộ kinh này phân thành 48 phẩm. Phẩm nào là quan trọng nhất? Đây cũng là người xưa đã nói, quan trọng nhất là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu chính là 48 nguyện. Nói được không sai. Chúng ta tỉ mỉ xem qua toàn bộ kinh. Toàn kinh, mỗi câu, mỗi chữ đều là xiển dương 48 nguyện. Giải thích 48 nguyện. 48 nói rõ tường tận mà thôi. Bốn mươi tám nguyện này có 48 điều, thì nguyện nào là quan trọng nhất? Chỗ này đại đức xưa nói nguyện thứ 18 là quan trọng nhất. Quan trọng ở chỗ nào? Mười niệm ắt sanh. Cái nguyện này chúng ta tổng kết đến niệm Phật. Chính là trong nguyện văn nói, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác. Người xưa ở trong cái nguyện này xem thấy được 12 chữ này. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị phải nên biết, thì các vị đã đi làm Phật rồi. Làm Phật thật khó. Chúng ta ở trong Kinh Luận Đại Thừa, Kinh Tiểu Thừa thì không nói. Ngay trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật thường nói, phàm phu tu hành thành Phật phải vô lượng kiếp. Không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bạn đã chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát, bắt đầu tính từ ngày đó. Trước khi bạn chưa chứng được viên sơ trụ, thời gian tu hành đó không tính. Tính từ ngày chứng được viên giáo sơ trụ, tu thành Phật quả viên mãn, cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Việc này chính là như vậy. Không bao gồm tu hành hiện tiền của chúng ta. Nếu như bao gồm phương pháp tu hành hiện tại này chúng ta, vậy thì mỗi người đều sớm thành Phật hết rồi. Vì sao vậy? trong đời quá khứ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều đã tu hành. Quyết định không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phía sau Kinh Vô Lượng Thọ nói, Dương tử A Xà cùng 500 trưởng giả tử. Các vị xem qua cái đoạn đó. Phật nói, những người đó họ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. 400 ức Phật cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngay trong ba đại A Tăng kỳ kiếp làm gì có nhiều Phật đến như vậy? Sớm đã vượt qua rồi. Tại vì sao vẫn chưa thành Phật? Nói một lời thành thật, ngay đến quả vị của Tu Đà Hoàng cũng chưa thể chứng được. Cũng giống như hiện tại chúng ta đi học trong trường vậy. Mỗi năm đi học, thi cử đều không đủ điểm. Mỗi năm đều ở lại lớp, chúng ta chính là loại học sinh này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành đều không đạt chuẩn. Bạn nói xem có bị ai không? Nếu như có một lần đạt chuẩn, thì chúng ta không đến nỗi thành ra như thế này. Duyên ngay đời này của chúng ta không đến nỗi tệ, rất thù thắng. Gặp được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn được hay không? Vẫn là không đáng tin. Tại vì sao không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không chịu buông xả, tình chấp phải quấy, nhân ngã oan quan tương báo không chịu buông xả. Chỉ cần có một việc không buông xả thì có phiền phức, huống hồ việc không thể buông xả thì quá nhiều. Vậy ngay đời này còn có thể hy vọng hay không? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ. Ngay đời này lại luống qua. Quả thật luống qua. Đời sau đi đến nơi nào? Đời sau còn có được thân người rất khó, rất không dễ dàng. Đời sau muốn được thân người, vậy thì bạn phải chính mình cố gắng mà phản tỉnh. Năm giới bạn có giữ được hay không? Mười thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói năm giới mười thiện chân thật có thể đạt đến 80%. Đời sau có thể được thân người. Nếu như không đạt đến được cái tiêu chuẩn này thì khó có được thân người. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta nếu là tương ưng với mười ác thì đời sau sẽ đi đến ba đường ác. Gần đây tôi để đồng tu chúng ta ở nơi đây học tập giảng kinh, đem Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng lại một lần nữa. Mục đích này do đâu? các vị tỉ mỉ mà đọc qua, tỉ mỉ mà lắng nghe. Nếu như tâm hạnh của chúng ta phạm phải lỗi lầm, nếu giống như trong kinh đã nói, ác đọa địa ngục, đây là thật không phải là giả. Hay nói cách khác, hiện tại bày ra trước mắt chúng ta hai con đường. Nếu như không giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn phải biết ắt đọa địa ngục. Tôi nói với bạn, đây là lời thành thật. Nếu như bạn, nếu là sợ khổ địa ngục, thì bạn một lòng niệm Phật. Pháp sư Quánh Kha triều nhà Tống chính là tấm gương tốt nhất. Ông xuất gia phá giới, phiền não tập khí rất nặng. Một số quy củ trong từ diện ông đều không làm được. Quy củ lúc trước nghiêm khắc. Hiện tại chúng ta cùng ở chung với nhau, quy củ đã nới rộng rất nhiều rồi. Không cần nói bạn phạm lỗi lầm, giữ quy củ cũng chưa chắc có thể được. Quả báo trời người. Vì sao vậy? Quy củ của chúng ta khống khoáng rồi. Tiêu chuẩn lúc trước cao, hiện tại tiêu chuẩn của chúng ta giáng thấp quá nhiều rồi. Chính mình luôn phải cảnh giác, luôn phải tường tận, phải cảnh giác chính mình. Nhất là đối với Phật Pháp. Hôm nay trong kinh này nói hai câu sau cùng: duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Chúng ta có lỗi vị bán chánh pháp hay không? Tỉ mỉ tư duy, đa số người đều phạm. Một người tu trì rất tốt, mọi người đều tán thán là người rất tuyệt vời, bất tri bất giác vẫn là hủy bán tam bảo, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Khi chính mình làm mà không biết. Chúng ta thường hay thấy được, thường hay nghe được, thậm chí chính mình cũng thường phạm. Trong Bồ Tát Giới Kinh có một điều: tự tán hủy tha. Không hề biết được tự khen mình chê người chính là hủy bán tam bảo. Chúng ta học tịnh độ, hủy bán người tham thiền, hủy bán người ta học giáo,